quý vị trong này là Bồ Tát hết, cho nên quý vị biết bố thí phải không? Biết bố thí hết đó. Biết nhẫn nhục không? Nhẫn nhục có mấy loại? Có ba loại nhẫn đó: thân nhẫn, tâm nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Thân nhẫn là gì? Người tu phải biết có thân nhẫn. Khi trời nóng một chút thì chịu nổi, khỏi phải chạy vô bận mới lạnh liền. Trên xứ Mỹ này khó nhẫn lắm, tại nóng một chút cũng mấy lạnh liền, đâu có nhẫn nổi. Trong khi đó người tu ở xứ Ấn Độ thời xưa Đức Phật làm gì có mấy lạnh? Chư tăng ngồi trong rừng phải không? Bị rắn rít mũi chích. Nóng là cách mấy cũng hồi được, mũi chích cách mấy cũng hồi cũng chịu được. Đó là thân nhẫn. Tâm nhẫn là gì? Người ta mắng chửi mình, nịnh bợ mình, khen mình, tâm mình cũng nhẫn, tức là tỉnh bơ, bình đẳng. Đó là tâm nhẫn. Còn cái vô sanh pháp nhẫn thì hơi khó hơn, tức là cái đó là coi như là chịu được, hấp thụ được, nhẫn được cái pháp vô sanh bất diệt. Thì cái đó là phải đi vào cái lý khác. Thì chúng ta tu tập mà khi đi tu vào chùa gặp những cảnh mình ở ngoài làm cái gì đó mà vào chùa bị người ta xài xế mình, ngoài mình tu hành học có bằng này bằng nọ, MA, PhD 2-3 cái vô chùa bắt quách cầu tiêu thì sao? Này nói trời ơi, cái này không biết trọng dụng người gì hết, tôi như vậy mà lại cho tôi vô quách cầu tiêu như đó được. Thế nó là mình không có nhẫn được. Nên tu hành là phải tập cái nhẫn, nhẫn về bên ngoài, bên trong, về thân và tâm. Cho nên các vị A-la-hán thì gặp khổ các ngài không có buồn, gặp cái chuyện vui thì không có sinh thích. Cho nên chúng ta phải tập tu hành. Muốn dứt trừ nghiệp là phải trong cái 12 nhân duyên này chúng ta phải dứt ngay cái chỗ ái. Ái xúc thọ, mình cũng có xúc, tu theo 12 nhân duyên là phải tập cái tâm không có ái, mà đương nhiên là cũng phải không có ố nữa, tại vì ái ố là đi đôi, không có ưa cũng không có ghét. Khi mà không ưa không ghét trong đạo nó có cái danh từ gọi là bình đẳng, tức là xả. Chữ xả là bình đẳng đó, equanimity, tức là bình đẳng, xem như nhau. Xả như vậy đó, xả chứ không có nghĩa là dục bỏ đó. Bây giờ kế tiếp đó là nghiệp. Nghiệp là do, động lực là ái. Nó có hai động lực. Động lực quá khứ của nghiệp là vô minh, và động lực của hiện tại là ái hay là ố, cũng vậy thôi. Vì ái, vì ưa cho nên mình làm gì? Muốn nắm vào, muốn chiếm hữu, ưa cái gì đó. Thấy cô đó đẹp thì ưa. Ưa là muốn làm gì? Làm gì? Rước về nhà. Cô này nói rước về nhà. Rước về nhà xong mai ngoài đi ha. Ưa rước về nhà cưới đó. Cưới xong vài năm sau mới nhìn thấy hỡi ơi cái này oan gia. Thế là ớ rồi, mời ra không chịu ra nữa. Giờ nghiệp, nghiệp tích lũy ở đâu? Nó này khó, nếu mình biết tích lũy ở đâu, cất ở đâu thì mình tới mình, chỗ nào mà nghiệp xấu mình quét dọn sạch sẽ là xong. Nhưng mà không có. Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo nói nghiệp không có tích lũy ở đâu hết. Không thể nói nghiệp tích lũy ở đâu. Khi đủ duyên thì nó trổ ra. Khi đủ duyên thì nó trổ ra. Thì đó là theo cái tinh thần của Nam Tông nói như vậy. Thì cái này nó hơi khó. Cũng giống như là chúng ta không thể nói trái táo nó nằm chỗ nào trong cây táo khi mà nó chưa chín. Quý vị hiểu không? Tức là quý vị trồng cây táo, quý vị bỏ hạt táo xuống đất, quý vị trồng, thì khi nó ra cây táo rồi, quý vị biết chắc chắn chừng vài tháng nữa nó sẽ ra trái táo phải không? Thì thầy mới hỏi là hiện thời trái táo nằm đâu? người mới nói vậy hả? Chứ người mới lấy dao rọc cây ra xem trái táo nằm đâu, phải không? Trái táo nó không có nằm ở đâu hết. Khi đủ nhân duyên thì trái táo nó mới hiện ra. Khi không đủ nhân duyên, thiếu nắng, thiếu mưa, thiếu nước, thiếu phân thì không có cho ra trái táo. Cho nên không thể nói nghiệp nằm ở chỗ nào. Cho nên tuy nhiên cái lý đó nó hơi khó. Nên Đại Thừa thì sau này cái lý duy thức đó là phải sau này nữa, sau Bát Nhã nữa, do Vô Trước và Thế Thân lập ra. Cho nên cái thuyết đó nó dễ cho người ta theo hơn là cái thuyết A Lại Gia Thức. Tức là nói nghiệp được tích lũy ở trong tàng thức, tích lũy ở trong A Lại Gia Thức. Nhưng mà một lần nữa mình không biết A Lại Gia Thức nằm chỗ nào ấy. Đó. Thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà người ta yên trí biết nó nằm chỗ nào. Con người nhiều khi phải như vậy. Chúng ta đi tiếp theo. Đến thời gian báo ứng của nghiệp. Tức là khi mình tạo một cái nghiệp rồi đó, thì bao giờ nó cho ra quả? Cho quả bao giờ? Khi trồng cái táo thì phải chờ bao nhiêu lâu sau mới cho ra trái táo? Cho nên cái này cũng quan trọng lắm. Tại vì nếu mà khi chưa, chúng ta lỡ tạo một nghiệp nghề nghiệp nào đó mà nó chưa cho ra quả đó, thì mình còn có cơ hội chuyển nó được. Mà nếu khi nó cho ra rồi đó thì vô phương cứu chữa. Trên hiện giờ cái nghiệp của mình, nghiệp ác của mình lỡ tạo nghiệp ác đi mà nó chưa trổ ra đó, thì phải lo mau mau sám hối làm phước để làm bù lại. Có gì hiểu không? Thì thời gian báo ứng của nghiệp, tức là cái thời gian cho ra quả, nó có ba loại. Thứ nhất là hiện báo, quả báo hiện đời. Thứ nhì là sanh báo. Thứ ba là hậu báo. Hiện báo tức là mình làm một cái nghiệp gì đó, thì cái kết quả nó cho ra ngay trong đời này lập tức. Thí dụ giết người thì vô tù ngay lập tức. Nhưng nếu mình trốn được thì sao? Trốn sang nước khác thì sao? Khỏi vô tù thì tránh được cái hiện báo, nhưng mà đời sau nó bị người ta giết lại. Đó là sanh báo, tức là quả báo thì sang một đời sau nữa thì cái quả báo nó trổ ra. Thì quý vị nào mà trồng cây cũng vậy, nó có những thứ trồng cho ra nhanh lắm. Trồng ớt nè, trồng rau răm nè, trồng bỏ vô nó ra liền nè. Còn mà người nào trồng nhân sâm á, rồi trồng nhân sâm thì chết rồi, chờ hoài chắc là thích khác trồng nổi, nóng quá mà. Vậy có những cái nghiệp mình tạo thì nó cho ra nhanh lắm, còn có những cái nghiệp mình tạo thì phải một thời gian lâu sau nó mới ra. Nên mình hiểu như vậy. Có nhiều người không hiểu ba cái kết quả này, cho nên nói tại sao nó làm ác như vậy mà chả thấy nó gì hết, phải không? Nhiều người nói luật nhân quả sao kỳ vậy, nó tên đó là bóc cổ, là giết người, là cho vay lấy lời, làm ác đủ thứ, mà sao không thấy nó nghèo gì hết mà nó sống phây phây ra? Tại sao? Những cái nó đang làm bây giờ đó, nó sẽ cho nó quả báo khi nào? Đời sau hoặc đời sau nữa. Còn cái mà đang sống phây phây là cái gì? Là kết quả của những cái nghiệp nó làm từ trước đó. Nên những người không hiểu cứ mix up lộn thùng phèo, tưởng là hiện báo và làm là ra liền, không được. Hiện báo nhanh nhất là quý vị tát người ta một cái là người ta làm gì? Cho lại ngay lập tức. Sanh báo tức là quả báo nó trổ ra chín mùi đời sau. Ví dụ như mình làm phước đời này thì đời sau mình sẽ giàu sang phú quý. Rồi về hậu báo, chứ hậu báo tức là quả báo đó nó trổ ra mãi mãi mai sau, không biết bao giờ, nhưng mà chắc chắn nó sẽ trổ. Cái đó tùy, mình không thể nói nhất định được là đời sau hay là bao nhiêu đời sau nữa. Quả báo cái thời gian đó là vô hạn định. Rồi chúng ta đi tiếp tới cái tính chất của nghiệp. Đến tính chất của nghiệp thì tính chất của nghiệp nó có hai loại. Vì cái này là tôi nói theo cái kinh đó thôi, chứ còn nếu mà học duy thức đó thì nó còn rắc rối hơn nữa đó. Cái này là nói theo tinh thần của nguyên thủy. Thì tính chất của nghiệp nó có hai loại, là tính chất nhất định và tính chất bất định. Vì thấy đạo Phật rắc rối quá ha. Vì nghe vậy có gì hiểu không? Nãy giờ hiểu không? Hiểu ha, thầy nói tiếng Việt mà phải không? Tính chất nhất định là gì? Đó là tạo nghiệp thì chắc chắn phải nhận quả, đó là nhất định. À, là như vậy đó, nhất định là tạo nghiệp thì chắc chắn sẽ cho ra cái quả. Quả đó đời này, đời sau hoặc đời sau mãi mãi nữa, không biết bao giờ. Còn bất định là gì? Tính chất bất định của nghiệp là gì? Là cái quả đó nó trổ ra khi nào, thời gian nào thì mình không có biết chắc được, không biết chắc. Nhưng mà tạo quả, tạo nhân thì chắc chắn sẽ phải nhận cái quả báo. Còn mà khi nó trổ ra khi nào là thì không thể nào biết được, chỉ trừ khi Đức Phật thôi. Đó, thấu suốt cả ba thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai thì mới có thể thấy được, còn mình không thấy được. Có những cái quả không bao giờ nó trổ ra hết. Có nhiều cái kết quả, hay là có những nghiệp gọi là bất định nghiệp, tức là trong này nó cũng chẳng nói về nghiệp, chắc phải nói rất là nhiều. Tại nghiệp, khi mình tạo nghiệp nó phải có cái tác ý ở trong nó, cái tác ý xấu nữa. Khi mình không có tác ý xấu nữa thì cái nghiệp nó trở thành bất định. Nếu mà quý vị đi, quý vị đạp chết con kiến đó, thì sao? Có sát sanh không? Có không? Có không? Ai biết mình sát sanh? Đâu ai biết đâu. Mình cũng đâu biết đâu. Ai biết? Nghiệp không biết. Đạp chết thành kiến, cái đó là một cái nghiệp bất định. Nghiệp trổ ra khi nào? Có nhiều khi có bị chứng quả rồi nó cũng chưa trổ nữa. Vì hiểu không? Tôi lấy một cái thí dụ, một câu chuyện thôi, mà cái này là trong Tây Tạng thôi. Ngài Long Thọ đó, ngài sống rất là lâu, ngài sống đến 300 tuổi lận. Nếu mà không làm gì thì ngài sống nữa. Cuối cùng ngài muốn chết đó. Thì ngài Long Thọ Nagarjuna đó, ngài sống lâu 300 tuổi chưa chết. Thì ngài chơi thân với ông vua đó, ông kia thì có mấy trăm mấy chục tuổi thôi. Thì ông này á, ông có cái nhân duyên với ngài Long Thọ giống như bạn thân vậy đó. Thì ngài Long Thọ sống bao nhiêu ông sống bấy nhiêu à. Thì ông sống lâu quá là cái đứa con thái tử đó, nó nói sao cha sống hoài không chịu chết cho nó lên làm vua. Tương tự như thần Bảo Ta La với Hà Sà Thế rồi đó. Thì cái đứa con này đó, nó chờ lâu quá mà nó sợ nó chết trước cha nữa. Giống như thái tử sao là bên Anh tới giờ vẫn chưa đi lên làm vua nữa, hoàng hậu Elizabeth sống hoài à. Thì nó tức quá mà nó không biết làm sao cho cha nó chết mà nó không dám giết như Hà Sà Thế. Thì mới hỏi các cận thần, thì cận thần mới nói rằng ngài Long Thọ có nói một lần rằng cha của ông đó, cha của thái tử đó, sống rất là lâu, có cái duyên với ngài Long Thọ, cho nên ngài Long Thọ sống bao nhiêu đó, thì vua sẽ sống bấy nhiêu, cho nên giờ muốn cho vua cha chết đó, thì phải Long Thọ phải chết. Thì thái tử này người ta mới nói thái tử là tới xin ngài Long Thọ, nên ngài Bồ Tát ngài sẵn sàng chết mà, ngài không có tham sống đâu. Thì thái tử mới nói vậy hả, thì thôi đến xin nóng vậy, nói ngài làm ơn ngài chết dùm đi, ngài sống lâu quá khổ quá, tôi không có lên làm vua được. Thì ngài Long Thọ được ta chết cho, nhưng mà ta tự sát không được, tại vì không có được tự tử, thôi ngươi lấy gươm ngươi đâm cho ta chết đi. Cái thái tử mới lấy gươm chém một nhát vào cổ, nảy lửa ra cổ không đứt. Tại vì sao? Tại vì ngài Long Thọ tất cả những nghiệp sát sanh của ngài đó, ngài đã gọi là tiêu trừ hết rồi, cũng có nghiệp sát sanh giống như tổ huệ năng cũng vậy đó. À, có một cái người mà ám sát tới đó, tính chém ngài cũng không chết, tại vì không có cái nợ máu. Ngài huệ năng nói ta chỉ có nợ ngươi vàng, nó 3 lạng vàng lấy ra đưa thì hết, chứ ta không nợ ngươi máu, cho nên ngươi không thể giết ta được. Thế người mình gieo cái nợ máu thì mới phải trả nợ máu. Nợ máu mình có nợ. Quý vị đang sống không tự nhiên ai Mỹ không tới gõ cửa mới trả tiền đấy, không có. Chỉ khi nào quý vị có mang tới nhà băng mượn nó để chạy tiểu bang này tiểu bang khác nó rượt theo đó thì mới phải trả thôi, còn không tự nhiên tới đòi không được. Quý vị hiểu đó, không có nợ máu. Mà quý vị nợ máu chúng sinh là nợ cái gì? Ăn thịt chúng sinh, giết chúng sinh và ăn thịt chúng sinh. Cho nên những người ăn mặn á là không có nợ nặng mà những người trực tiếp giết. Như vậy người mà chúng ta đây ăn mặn tức là chúng ta có nợ máu, nhưng mà cái nợ đó nó chả bao giờ mình không biết, nó không có nặng như cái nợ kia đó. Thì trở về vấn đề thí dụ ngày Long Thọ cho chúng ta thấy, ngài mới nói thôi lấy kiếm chém không nổi ra lấy búa chặt vậy, to hơn chặt cũng đứt, làm cái gì cũng không chết hết, cả châu thuốc độc cũng không chết, làm cái gì cày cũng không chết hết. Cuối cùng thái tử chịu thua, Long Thọ cho giết mà muốn giết kiểu nào cũng không chết. Thì cuối cùng thái tử chịu thua, thái tử buồn quá khóc, thôi kiểu này tôi chết sớm rồi. Thì ngài Long Thọ mới tội nghiệp quá, mới nói thôi được để người ta giúp người xem. Thì ngài mới nhập định, ngài đi về quá khứ để ngài xem tìm moi trong A Lại Đa Thức coi nghiệp của mình có cái nghiệp sắc nào mà chưa xài nó chưa chín đó. Những cái nghiệp gọi là bất định đó, vì hiểu không? Tìm những cái nghiệp bất định đó để lấy ra cho nó chín. Tức là khi mà một người mà khi đắc quả, khi chứng quả La Hán hay là chứng quả Phật hay chứng quả gì đó, thì những cái oan gia cuối cùng nó tới nó đòi. Giống như quý vị đang ở Việt Nam nói tôi đi Mỹ, thì lúc đó tự nhiên con nợ nó tới ùn ùn nó đòi. Để quý vị sắp đi rồi nó tới nó đòi, nên Mục Kiền Liên phải trả, Đức Phật phải trả quả bị nhức đầu 3 ngày, Mục Kiền Liên bị trả quả đánh chết vân vân. Khi mà mình chứng quả nó cái kiếp chót là mình phải trả hết nợ chúng sinh, nợ gì là trả hết một cú rụng. Còn mình đây nó nói thôi kiếp sau nó hẹn gặp lại, see you later, nó đâu cần, không cần tới đòi bây giờ. Để càng lâu lời càng lên. Thì ngài Long Thọ mới nhập định. Thì ngài đi sâu về kiếp quá khứ thật là xa, thì ngài thấy có một lần ngài sắp sinh. Nó phải cố ý, ngài đi trong rừng đó, ngài đạp thì có một cái gọng cỏ nó chém đứt đầu con kiến. À, thì ngài nói đúng rồi, cái nghiệp này nó chưa chín thì bây giờ có thể xài được, cái là nghiệp bất định đó, hậu báo nó bỡ vô hạn định. Thì ngài mới cái cỏ gọi là cỏ Kusa, ngài mới kêu thái tử đi vào, nó gặp cái cỏ nó ngọng vậy thôi nè, nhỏ xíu rồi nè, đem vào đây giết ta được. Thì thái tử mừng quá đi vào rừng tìm cái cỏ Kusa đó, vào khứa cổ cái đầu Long Thọ đứt, khứa một cái nó đứt toát xuống là chết. Sau đó vài ngày ông vua cũng chết luôn, vì thấy đó là cái nghiệp vô hạn định đó. Nếu Long Thọ không xài nó cũng chả sao, nhưng mà muốn cho nó ra. Cho những người mà tu hành đó, mình có nợ chúng sinh trả, mình giàu mà trả hết cho rồi, ngon lành trả. Còn mình càng khất đó, muốn nó lãi nó lên mà nó trả không nổi. Nhưng người tu đó, khi mà gặp hoạn nạn nó mừng, nó không có sợ, tại mình đang trả. Còn người mà không biết tu nữa, tu ngồi gặp hoạn nạn nó trời xui quá, độ này đi chùa tu sao nó xui xẻo đủ thứ, thôi không dám đi nữa, không đi nữa lại thấy hết. Tại sao? Nó thấy mình nghèo nó không tới đòi, mình tới chùa tu thì có phước nó tới đòi. Như vậy bây giờ chúng ta đi sang cái kinh thứ tiếp là kinh 136, là kinh Đại Nghiệp Thân Biệt. Trong kinh này Đức Phật dạy rằng có 4 hạng người. Hạng người thứ nhất là gì? Là cái người tạo ác thì chết sinh về cõi ác, cõi dữ. Hạng người thứ nhì là người tạo ác chết sinh vào cõi lành. Người thứ ba là người làm lành chết sinh vào cõi ác. Là người thứ tư làm lành chết sinh vào cõi lành. À, cái này là cái điều quan trọng nè. Cái kinh này nó hay lắm. Quý vị thấy lạ không? Thấy kỳ không? À, nên chính vì vậy mà tôi phải nghiên cứu những kinh này để moi ra những cái điều lời dạy của Đức Phật. Đây là những lời dạy của Đức Phật thiết thực. Còn nếu mình cứ mãi học những kinh đại thừa, mình cứ làm Bồ Tát bay trên trời hết đến chỗ nọ, mình không có hiểu được những cái này. Cái này nó giúp cho mình sống trong đời sống hàng ngày, phải không? Nãy giờ nói lời lãi này, nói đi thẩm mỹ viện, nói toàn những chuyện đời sống không, đâu có nói là cõi quý vị gặp Bồ Tát này Bồ Tát nọ. Thì đây, tạo ác là chết sinh vào cõi dữ, cái này là dễ không? Đương nhiên phải không? Trong bốn nạn người này có hai cái đương nhiên là automatic, còn hai cái mình thấy tự nhiên nó sẽ trái với nhân quả, phải không? Đó, cho nên cái kinh này quan trọng. Tôi lấy là hai cái bình thường, nó tạo ác chết sinh vào cõi dữ, đương nhiên. Làm lành chết sinh vào cõi lành, đồng ý. Bây giờ mình đi hai cái mà khó hiểu này. Tạo ác chết sinh vào cõi lành, vì sao? Đức Phật mới nói rằng do một nghiệp lành từ lâu về trước nay nó trổ ra quả. Hai là trước khi chết khởi cái nghiệp lành. Đó, đây là lý do mà tại sao cho chúng ta hiểu cái cặp từ nghiệp nó khác. Tại sao cái người cả đời làm ác trước khi chết niệm Phật về cực lạc? Quý vị hiểu không? Đó, cái này nó mới giảng cho chúng ta hiểu cái kia. Tạo ác đáng lẽ là phải có giữ, nhưng mình thấy đời này người ta làm ác, nhưng mà trước khi chết có một cái nghiệp lành họ làm nhiều đời trước, đến đúng thời gian nó chín mùi, nó trổ ra trước khi người ta chết. Quý vị hiểu không? Thì cái điều này được cứu. Được cứu tức là tại vì cái nghiệp lành đó nó cứu, nó trổ ra chín mùi ngay lúc đó. Đáng lẽ 69 tuổi ông chết thì đúng lúc 69 tuổi cái nghiệp lành nó trổ ra thì ông này được cứu. Xin. Nhưng sau đó hết cái đó thì những cái nghiệp mà ác này nè, nó lại rớt xuống. Cho nên không có đi đâu mất hết đó, nhưng mà chết được sinh có lành vì nhờ cái đó. Quý vị hiểu không? Thứ hai là trước khi chết khởi được một cái niệm, niệm lành. Cả đời làm ác nhưng mà tự nhiên chết ăn năn hối hận hay là cái gì đó, khởi được một cái niệm lành. Giống như Trương Trung Quỳ, Trương Thiện Hòa suốt đời làm ngày đổ tể thập tiết heo. À, trước khi chết tôi thấy heo bò nó hiện ra cả đám, nó đòi ăn thịt mình, sợ quá rồi có người nói là thôi niệm Phật đi, thì mới hoảng hồn niệm Phật A Di Đà. Thì chăm chú đến khi mà trước khi tắt hơi thì cái niệm chót của ông ta là A Di Đà, cho nên nhờ như vậy mà thoát. Nó là như vậy. Cho nên mỗi khi quý vị đi ngủ đó, trước khi mà nhắm mắt ngủ nó phải nhớ làm sao mà nhớ chuyện tốt lành. Đang ngủ nó là đang suy nghĩ ngày hôm nay mình cãi nhau với ai gì đó, lỡ hứa trúng gió là chết. À, mệt lắm, trúng gió độc lắm rồi. Chết bất đắc kỳ tử. À, bây giờ cái việc làm lành mà chết lại sinh vào cõi ác là gì? Thì cũng giống như vậy. Do một nghiệp ác từ lâu về trước nay nó chín mùi, đến thời cơ nó trổ ra quả. Mình hiểu không? Đó. Hoặc trước khi chết khởi một cái nghiệp ác, giống như là Thiện Tinh Tỳ Kheo tu, cũng giống như Đề Bà Lạt Đa đó, đệ tử Đức Phật, tu hành đủ thứ hết, chứng tứ thiền, có thần thông đủ hết, nhưng mà vẫn chưa chứng quả A-la-hán, cho nên khi chết không thấy kết bàn, mới khởi cái nghiệp mắng chửi Tam Bảo, nói Đức Phật dạy toàn là những chuyện mà gọi là láo, không có niết bàn. Cho nên nghĩ như vậy xong chết rơi xuống địa ngục. Đó. Thì đó là cái lý do cho chúng ta thấy. Rồi thí dụ như tôi lấy cái thí dụ những người niệm Phật đi. Thí dụ thường đa số người niệm Phật thì chắc chắn sinh về cực lạc rồi. Nhưng có những người suốt đời niệm Phật nhưng trước khi chết đó, gặp ta trong sách của Hòa Thượng chuyển tâm có những cái câu chuyện đó, trước khi chết thì gặp tai nạn, gặp chiến tranh, bom đạn, chạy loạn, đói khát, rồi bệnh hoạn chết, chết trong cái sự gọi là đau khổ. Đau khổ quá, không có nhớ cái niệm Phật nữa. Thì cái đó là tại cái nghiệp trước, đến ngày nó chín muồi nó trổ ra. Thì những người đó thì tái sinh trở lại, người tu hành nhất thì họ nhớ niệm Phật. Tại sao chúng ta đây, quý vị có tu, đa số tu tịnh độ phải không? Tức là quý vị đã biết Phật A Di Đà rồi phải không? Biết đời trước rồi, trên đời này nhắc là biết liền. Mà tại sao đời trước chưa về? Làm gì ở đây nữa vậy? Phải không? Đúng không? Tức là niệm Phật A Di Đà là phải về cái Phật A Di Đà đúng không? Chính chắc. Phải không? Nếu mà tịnh độ dễ như vậy thì về hết cả đám rồi. Quý vị ngồi đây là những người đã tu tịnh độ, là những người đã có gieo duyên với tịnh độ, đã biết niệm Phật A Di Đà rồi. Nhưng cái nghiệp gọi là tịnh nghiệp, cái nghiệp tạo đủ để về cực lạc chưa đủ. Có niệm Phật chút chút, mỗi ngày niệm chừng 10 chuỗi, 2-3 chuỗi, hay là niệm vài 3 tiếng thôi, thì sao nghe nói? Không nghe nói. Quý vị có tu tịnh nghiệp, mà cái tịnh nghiệp đó tạo cái nghiệp của tịnh độ, nhưng nghiệp tịnh độ nó chưa đủ chín mùi để mà đưa quý vị về cực lạc được. Chứ quý vị phải hiểu như vậy, phải học nghiệp báo. Còn quý thầy chuyển sang tịnh độ bảo cứ niệm Phật A Di Đà về hết, nghe cái mê ly lục trợn niệm hết, thì cái đó là cũng đúng, nhưng mà chưa đủ. Đúng mà chưa đủ. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Cái này là cái kinh bên ngoài tôi cho vào. Kinh này nó thuộc về bộ khác, thì nói tên cho quý vị biết thôi. Đó là kinh, nó tên tức cười lắm, nó tên là kinh hạt muối. Kinh hạt muối, muối mặn đó. Quý vị để ý những kinh mà tên những kinh, tên những kinh nguyên thủy đó, trong Trung Bộ đó, quý vị thấy nhiều cái tên rất là ngộ nghĩnh, quý vị chưa bao giờ nghe thấy, phải không? Kinh gì mà kinh con rắn, kinh sừng trâu, sừng bò, rồi kinh phải không? Đó, kinh ví dụ cái cưa, kinh lõi cây, phải không? Chính vì Đức Phật, những cái kinh này Đức Phật dùng những cái đời sống hàng ngày của con người đi vào đời sống, Đức Phật giảng với kinh hạt muối. Cho nên nghe những cái tên này thấy nó không có thanh cao lắm, phải không? Nghe Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hay là Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh, hoặc là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tông Kinh, nghe nó hay hơn. Tên kia mình chả hiểu gì cả, phải giảng nó mới hiểu hoa là cái gì. Có này kinh hạt muối, ai ở đây ai biết muối là gì? Ai biết muối? Cái hay của những kinh năm tâm nó là như vậy, nó đơn giản, nói là nói sao hiểu vậy, hoài cần rắc rối nói giảng thì dài dòng. Thì trong mấy cái hạt muối đó, Đức Phật nói rằng cũng cùng một việc ác, cùng một việc ác là cái kết quả khác nhau. Kết quả khác nhau, quý vị thấy lạ không? Tên này nó giết người mà nó vô tù có 3 năm nó ra, tên kia cũng giết người, không có ai cô sai nó, không có ai trả tiền nó ở rục xương luôn. Bên Mỹ giết người, mướn có tiền, mướn luật sư giỏi, thì có vô tù không? Không. Đúng rồi, bên Mỹ là giết người mà mướn luật sư giỏi, nó cãi hồi trắng án, thấy không? Còn mình nghèo giết người thì sao? Nó tù vì sự tử, Texas sự tử nữa chứ, ghê quá, thấy không? Mà nếu mình giết người chạy sang tiểu bang khác, ở chỗ tiểu bang khác giết người thì không bị xử tử. Đó, bên Âu Châu nó không có xử tử. Cho nên cũng cùng một hành động mà cái kết quả lại khác nhau. Lý do tại sao? Đó, quý vị thấy Thì Đức Phật mới giảng lấy cái thí dụ cây hạt muối cho chúng ta hiểu, rất đơn giản thôi, rất là logic. Một cái ly nước này, bây giờ đó, nếu mà tôi bỏ một muỗng muối thôi, khuấy lên, uống có mặn không? Mặn phải không? Đúng rồi. Thì cái quan trọng mặn là một muỗng muối phải không? Bỏ vào đây thì mặn. Như là nếu mà trong kinh Đức Phật nói, nếu mà cái muỗng muối đó nó mà bỏ xuống sông Hằng đó, thì sông Hằng có mặn không? Là như vậy. Thì cái người tạo nghiệp đó, khi người ta tạo cái nghiệp đó, thì cái kết quả nó cho ra làm sao đó không nhất định, mà nó tùy nữa. Nó tùy cái phước nghiệp của người ta. Tức là giống như cái ly đó, cái ly ở đây là cái phước này, bỏ vào cái muỗng muối thì nó mặn. Tức là cái người mà nghèo như chúng ta mà lỡ giết người đó thì vô tù. Còn cái tên giàu đó, như là O.J. Simpson hay là những tên nào đó đó, nếu có tiền tức là nó có phước phải không? Cái phước đó làm gì nó? Cứu cho nó, phải không? Cho nên quý vị mà khi gặp nạn á, bây giờ chưa gặp nạn thì coi làm phước đi. Có phước chắc sẵn gì, cho nên khi nào nạn tới đó thì nó đỡ dùng mình. Thì nói đúng lý không? Đúng lý thôi. Cho nên khi mình gặp nạn á, mình phước nhiều nó đỡ cho mình. Đáng lẽ là mình chạy ra ngoài đường ra xe nó đụng cái là chết rồi, mà kỳ này có phước cho nên nó đụng đó. Tùy cái phước mình cỡ nào. Một, không có phước thì chết ngay lập tức, tắc thở chết. Có phước ít ít nữa thì què chân gãy tay bể đầu. Và phước nhiều thì sao? Xe móp thôi, hết, không sao. Cũng cùng đi trong chuyến máy bay đó, nó rớt, có người chết có người không chết, có người gãy chân gãy tay là gì? Vì lý do gì? Do cái phước riêng của mỗi người đó. Thì cũng vậy thôi, Đức Phật lấy cái thí dụ cho chúng ta biết là cái hạt muối, cái hạt muối là như vậy. Mình tu hành là gì? Một cái ly như vậy, bỏ muối vào, nó mặn quá thì sao? Chế nước vô thêm, mỗi lần chế nước là làm gì? Phước đó. Rồi, tôi nghĩ biết rồi, tôi nghĩ biết thì sao rồi. Mai cố gắng làm phước ngay lập tức. Người mà trong công có nhiều tiền á thì không sợ đói, còn mình nó trong công của mình á mà có phước nhiều đó, không có sợ nhà. Trên tu hành mà biết là không có sợ. Quý vị muốn nghỉ chưa? Không muốn nghe nữa? Tận sắp tới giờ rồi. Thầy Chí Siêu không giống thầy hàng trường đâu. Thầy Chí Siêu mà, thầy Chí Siêu làm thì đúng giờ, đúng giờ đúng giấc. Không có. Có thể nói thêm cho quý vị chút xíu, tại đây hãy còn dư băng. Có chút xíu là mỗi lần phải nói đúng giờ. Không đủ thôi à. Nói không đủ phải trả tiền, trả tiền lại. Thế nói thêm, cái này là nói thêm á, này extra chứ là kinh là hết rồi đó. Kinh là nói thêm cho quý vị nào, kinh Na Tiên, kinh hạt muối, kinh gì đó. Thì cũng trong vấn đề nghiệp, thì nói thêm cho quý vị, nó còn có bốn cái nghiệp khác nữa trong các kinh Nam Tông đề cập tới. Đó là cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp. Bốn cái nghiệp khác nữa. Nên cái giáo lý về nghiệp nó rộng lắm, nó dài, nó rộng, nó nói xuôi, nói ngược, nói tới, nói lui. Nhưng mà khi mình hiểu được thì mình thấy thích thú. Cái cực trọng nghiệp là gì? Cực trọng nghiệp là cái nghiệp nó quá nặng, nặng lắm. Tức là kết quả nó mình khó thay đổi được. Giống thí dụ như là một cái bông hay là một cái lông quý vị thả ở đây đó, thì khi nó rớt nó có thể bay tới bay lui, không có chắc chắn là rớt đúng cái điểm mình biết, phải không? Cực trọng là nặng đó, tức là cầm tảng đá mình nhả ra cái nó rất là đủ chắc chắn rồi, rớt xuống ở đây là không chạy đâu được hết. Còn mà cầm cái sợi lông gà đó, nó rớt nó bay tới bay lui, phải không? không biết là chỗ nào, tại nó nhẹ. Còn trọng nghiệp hay là trọng tội nó làm nó là chắc chắn, không có sai chạy. Nhà cái cục nó ra là phải rớt ngay chỗ này thôi, tại nó nặng quá, không có gió thổi nào bay tới bên nuôi được hết nữa. Thì trực trọng nghiệp nó có 5 cái nặng nhất là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu. Năm cái đó rất là nặng. Cho nên thí dụ A Xà Thế giết cha là vua Tần Bà Sa La, mặc dù có ăn năn sám hối tới thường xuyên, hộ trì Đức Phật, hộ trì Chư Tăng, kết tập kinh điển, làm đủ thứ hết, nhưng cái nghiệp nó quá nặng, ông ta chết vẫn phải xuống địa ngục, trả hết ở dưới đó và tính sau. Đó. Cho nên quý vị, chúng ta ngày nay chưa có tạo nghiệp mà biết được như vậy đó, phải tránh được cái đó, vì hiểu không? Đó. Tránh sắc sanh là như vậy đó. Đó. Giết cha giết mẹ là cái tội nặng nhất, phá hòa tăng. Thời nay mình không có dám ra giết cha giết mẹ, tại giết người nào cũng vô tù hết. Mà Phật tử đó dễ phạm vào cái này nè là cái gì? Phá hòa hợp tăng, tới chùa này nói xấu chùa kia, tới thầy này nói xấu thầy kia, có không? Quý vị có gặp không? Không, quý vị không làm rồi biết rồi. Nhưng quý vị có thấy những người đó chưa? Đó, tới chùa này nói xấu chùa kia, phá chùa này phá đám, rồi chê bai người này, rồi thục gậy bánh xe, rồi cho thầy này ghét thầy kia, rồi đủ thứ hết. Đó là phá hòa tăng. Thì cái hành động đó mình thấy không có thường thôi, chúng sinh mà, nhưng mà nguy hiểm lắm. Trong năm cái trọng tội này, vì những cái này, Đề Bà Đạt Đa trước khi chết có sám hối với Đức Phật, có về sám hối, nhưng mà ông ta phạm 3 cái tội nặng trong 5 cái này: làm thân Phật chảy máu, xô đá giết Phật, làm Phật chảy máu chân, giết A-la-hán. Tức là có một cô ni A-la-hán ni nói gì đó thì bà đã tức quá tát cho một cái, cô kia té xuống chết luôn. 2 điều: phá hòa hợp tăng, chia rẽ tăng đoàn. Đó, 3 cái. Cho nên thì bà Đa dù cuối cùng có sám hối nhưng mà vẫn xuống địa ngục như thường. Sau đó thì đi lên thì ra là chuyện sau, quý vị hiểu. Đó là cực trọng nghiệp. Cái kế tiếp là cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp khi mình chết. Người tu cũng sợ cái này lắm. Có nhiều khi mình tu cả đời đó mà trước khi chết mình không có giữ cái tâm ý của mình. Tại sao sợ cái này? Cho nên mình tu, cho nên một lần nữa tôi nói quý vị, tu là phải kiểm soát cái tâm ý của mình quan trọng nhất. Kế là kiểm soát cái thân này, kiểm soát cái tâm. Cho nên mình đừng có tu, mình tưởng là mình cứ dễ dãi là tu thiền, tu tịnh, tu gì cũng tu, mà không có lo kiểm soát cái tâm. Nó niệm Phật đủ rồi, không có. Niệm Phật mà mình niệm Phật trước khi chết, tự nhiên hoang gia hay là người nào mình ghét nhất nó tới, nó hộ niệm cho mình, tức học máu nó. Mình phú áo ớ, không thích tên này đâu, bỏ đuổi nó ra. không cho nó tụ đâu. Vừa mới nói vậy thì chết. Chết rồi. Vì hiểu không? Nguy hiểm lắm. Đó. Niệm Phật. Đó, có nhiều người niệm Phật siêng năng lắm, nhưng mà trong tâm còn tham sân si, còn tức, còn hận thù, ghét cái tên đó. Bất thành mình trước khi mình chết, nó đem nó tới, nó xác, nó vác thần nó tới, nó hộ niệm trong đám, thì nhìn thấy nó thì tức lên rồi. U áo ớ, không hiểu gì hết. Chứ mình hiểu không? Nguy hiểm. Quý vị thấy hiểu rõ những nghiệp như vậy là mình phải cẩn thận lắm. Cận tử nghiệp cố gắng làm sao trước khi chết đó, là chính vì vậy muốn có cận tử nghiệp tốt. Rồi trước khi chết mình chắc chắn là bảo đảm đó, thì làm sao một lần nữa là phải tu, tức là phải làm lành, lánh giữ, diệt trừ những cái tánh sân thật phiền não trong tâm của mình. Đó, quan trọng. Nếu mà diệt trừ được những cái đó thì không có cái gì ngay trước khi mình chết gặp tất cả những gì hoạn nạn cách mấy đi nữa, tâm mình cũng bình thản là chắc chắn ra đi nhẹ nhàng. Còn mình sống mà mình tu cái gì thì tu thấy tu dữ lắm, như là lạy mà đến lần bể cả đầu nữa. Họ thấy tu bên Tây Tạng đó, họ mỗi lần lạy là mình làm xoài ra là đầu đặt xuống, cùi chỏ là chán là rách chảy máu đủ thứ hết. Nhưng mà nếu mà không có diệt trừ những cái tánh xấu trong tâm đó, thì nó vẫn nằm nguyên, chờ nhân duyên nó trổ ra là nguy hiểm. Kế tiếp là cái ở đây đó là những cái mà nó dẫn mình đi tái sinh. Cái nặng nhất là cực trọng nghiệp, tức là mình lỡ làm được xấu rồi đó, mình làm tốt cách mấy nữa không có cách nào đổi được hết, cái đó là đi. Kế tiếp nữa cái mà nó dẫn mình đi mà mạnh cái nhì đó là cận tử nghiệp. Nếu mà cận tử nghiệp mình bình thường đó, thì cái nghiệp kế tiếp nó đi ra đó gọi là tập quán nghiệp, là cái mạnh thứ ba. Tức là cả đời mình làm cái gì nhiều đó, thì cái đó nó dẫn đi. Tức là mình không, trước khi chết mà những cái kết quả trước, nghiệp trước nó không có cái gì nó chín mùi ra đó, thì cái mà kế tiếp là cái tập quán. Tức là suốt đời cái vị niệm Phật, trước khi chết chắc chắn về cực lạc. Nếu những cái nghiệp xấu đời trước nó chưa có chỗ, thì quý vị mang hết cả đám nghiệp này, nghiệp xấu đó đi về cực lạc hết. Cho nên gọi là đới nghiệp vãng sinh, là như vậy đó. Quý vị hiểu không? Những cái nhóm nghiệp xấu mà nó chưa kịp chỗ đó, nó tới trễ rồi, thôi ông trễ rồi, ông tới sau rồi. Nhưng mà cái giờ chót cái đống này là A-di-đà hết thì không về A-di-đà. Nhưng mà lỡ một cái nào nó chín, nó nhảy ra, nó là lúc đó chết rồi. À, là nó nhổ ra là lúc đó là cận tử. Mà không có cái nào chín hết, nãy còn xanh không à, nằm ở trong góc còn xanh lè hết. Thì quý vị bảo đảm cái tập quán của mình là gì? Suốt đời mình niệm Phật thì đi về cái Phật, đó là tập quán. Mà ngay cả tập quán thì mình cũng không có tập quán, tức là cả đời có người làm cái này lúc tôi không có làm chuyên nhất một cái gì đó, thì có cái nghiệp thứ tư nó dẫn mình đi, gọi là tích lũy nghiệp. Tức là trong suốt cuộc sống mình làm một cái gì đó mà cái impact của nó mạnh, cái effect của nó sẽ mạnh lắm. Tức là thời xưa đó có những người cúng dường cho vị Phật, cúng dường cho một vị A-la-hán, cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. Tức là cái người đó cả đời chỉ đi làm gánh nước bữa củi thôi, cả đời chỉ gánh nước bữa củi, làm những chuyện lặt vặt không có gì lạ hết nữa. Nấu nướng là giặt đồ là làm những chuyện tầm thường, chả có gì mà mạnh hết. Nhưng mà có một cái họ làm trong đời của họ, cúng dường cho Phật, cúng dường A-la-hán, làm một cái việc phước nào nó mạnh thật mạnh, chỉ một lần trong đời thôi mà quên rồi, thì gọi là tích lũy. Tức là có làm một lần thì nhờ cái đó đó, đến ngày giờ chót tất cả những kia mà không có có chỗ đó thì nó chỗ ra, thì nó dẫn mình đi. Nên lần nữa muốn chắc chắn nhất là lại làm phước nữa, lại tu nữa, chạy tới chạy lui cũng phải tu thôi, không có chạy đâu cho thoát hết. Nếu có gì muốn chạy thoát thôi, A Di Đà Phật, chúng ta ngừng ở đây.